This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Thứ Sáu mà lại là thứ Sáu, Good Friday, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Hôm nay là ngày thứ Sáu tuần thánh Good Friday. Ngày thứ Sáu cuối tuần, hôm nay thứ Sáu rất là đặc biệt, là bởi vì là cái tuần lễ phục sinh. Thưa quý vị, thời tiết ở bên Dallas đẹp lắm. Hôm nay nhiệt độ lên cao vào khoảng 52 buổi sáng, rất là mát mẻ. Nhưng mà nếu mà quý vị yếu chút xíu thì nhớ mặc cái áo lạnh hay là cái áo khoác mỏng. Và ngày mai thì trời nắng cả ngày, nhiệt độ có thể lên cao tới 81, thấp nhất là 62. Và ngày Chủ nhật thì thỉnh thoảng có mưa, có thể là vào buổi tối. Nhưng mà ngày Easter này rất là đẹp, nói chung là như thế. Nhưng mà nếu mà anh Đăng Khoa mà ngẩng đầu lên thì anh sẽ thấy là trăng hôm nay đẹp vô cùng và tròn nữa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Sáng hôm nay khi mà ra bên ngoài thấy trăng rất là tròn, rất là đẹp và rất là sáng. Cái thời tiết thì đúng như vậy, ngày hôm nay thứ sáu, ngày Good Friday cũng như là tuần lễ Phục Sinh thì thời tiết phải nói rằng là rất là đẹp, không có gì để mà phàn nàn. Nhiệt độ bên ngoài lúc này là 60 độ, cũng hơi tương đối lành lạnh một chút, và lên cao ngày hôm nay là 79 độ, không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Và gió theo hướng đông bắc từ 10 tới 15 dặm một giờ. Đêm nay thì xuống thấp là vào khoảng 57-58, cho nên rằng là ai mà yếu yếu trong người thì cũng nên có một chiếc áo khoác bên ngoài. Và qua ngày mai, ngày thứ bảy cũng như ngày chủ nhật thì nhiệt độ là những con số rất là đẹp, cao nhất chỉ là vào khoảng 80-81, và buổi tối thì cũng xuống thấp là vào khoảng 64-65, không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày mai. Chủ nhật thì chỉ có khoảng 10% cơ hội mưa, nói chung là thời tiết rất là tuyệt vời.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết Nga đã đáp trả lại Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây trong vụ cáo buộc đầu độc cựu điệp viên nhị trùng là ông Skibor. Thì bản tin cho biết Nga sẽ trục xuất khoảng 60 nhà ngoại giao của Hoa Kỳ và có thể khoảng 10 người nữa từ các quốc gia khác. Đó là Điện Cẩm Linh đã thông báo như vậy trong ngày hôm qua thứ Năm 29 tháng 3. Và đồng thời cho biết rằng là đáp trả lại các quốc gia phương Tây và Hoa Kỳ trong vụ trục xuất những nhà ngoại giao của Nga. Một bản tin kế tiếp cho biết cựu trợ lý hàng đầu của cựu dân biểu Hoa Kỳ Steve Stockman đã ra tòa chỉ chứng ông Stockman trong những cáo buộc ông này đã hướng dẫn cho các trợ lý của mình rút tiền từ các quỹ của những người ủng hộ, những người quyên góp như thế nào. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một nhà thổi saxophone cũng như rằng là một nhà soạn nhạc nổi tiếng là Annette Cobb đã từng soạn ra một bài hát là A Welcome Back, A Love Letter to Houston. Thì bài hát này sẽ được công bố vào ngày 10 tháng 8 tới đây, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật của ông. Và cái ngày được công bố giới thiệu bài hát này cũng trùng với ngày khai mạc của giải baseball toàn quốc sắp tới. Và cuối cùng là nói về hậu cơn bão Harvey, khi mà những cái người chạy di tản khi mà cơn bão đánh vào, hiện tại thì còn khoảng 2.700 những cái gia đình vẫn đang ở tại những cái nhà tạm trú housing, bởi vì nhà cửa của họ vẫn còn đang bị hư hại. Thì lát nữa đây Đăng Khoa cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên chúng tôi muốn nói đến là cái khu vực Noel ở phía tây bắc của thành phố Dallas vào tối ngày hôm thứ Tư. Thì có ít nhất là 25 căn nhà và một số những chung cư đã phải di tản, là bởi vì người ta lo ngại có hơi đốt đã bị rò rỉ. Trong khi đó thì công ty Atmos Energy họ chưa bao giờ sửa chữa về những cái phần bị rỉ gây nguy hiểm trong cái hệ thống ống dẫn ga của họ. Trước cái vụ nổ vào tháng 2 vừa rồi gây thiệt mạng cho một bé gái Dallas 12 tuổi. Gia đình của bé gái này đã nộp đơn kiện công ty. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình rất lớn ngày hôm qua đội Texas Ranger mở đầu mùa bóng ngày hôm qua ngay tại Global Life Park ở thành phố Arlington. Đội Astro đã thắng đội Ranger với tỷ số 4-1 và hai đội bóng này sẽ gặp nhau nữa vào ngày hôm nay, ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật cũng tại thành phố Arlington. Chính phủ của Tổng thống Trump dự trù là sẽ phát động trong vài ngày nữa là họ sẽ giảm nhẹ về cái sự đòi hỏi trên vấn đề căn bản của các loại xe hơi thải khí cũng như là sử dụng nhiên liệu nhiều hay ít. Đây là một chiến thắng của các nhà sản xuất xe hơi cho phép họ có thể trở lại những căn bản trong kỹ nghệ như là của bất cứ một quốc gia nào khác trên thế giới. Tại Mỹ Tây Cơ thì cái cuộc bầu cử tổng thống đang bắt đầu phát động mạnh với cái chủ đề là niềm tin về dân chủ với lại những cái vụ được xem là thối nát trong ngắt giới chức của chính phủ và những cái vụ giết người xảy ra. Và cuối cùng thì nước Nga vào ngày hôm qua cũng tuyên bố là họ sẽ trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao, trong đó có 60 người Mỹ, và họ bảo rằng là sẽ đóng lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại thành phố St. Petersburg để trả đũa về cái vụ trục xuất các nhà ngoại giao của nước Nga, về cái vụ đầu độc một cựu gián điệp nhị trùng và con gái của ông này tại nước Anh. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý ơn thưa quý vị. Ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin nói về việc là hậu Harvey, sau khi mà cơn bão này đã gây ra những thiệt hại cho thành phố Houston, thì đến thời điểm này vẫn còn khoảng 2.700 gia đình vẫn còn nằm trong cái chương trình coi như là trợ cấp nhà ở cho những cái khu vực bị thiệt hại sau cơn bão Harvey. Thì cơn bão này đã mang lại cho những cái người chủ thuê mướn ở khách sạn ở Houston một cái số lượng lớn những người di tản từ những vùng lục lội và coi như là bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa và đến ở tại những khách sạn này. Trước khi mà cơn bão Harvey đánh vào Houston thì những cái khu vực khách sạn nhà thuê ở nhà ở này thì đang phải vật lộn để lấp đầy những cái căn phòng cho thuê trong cái thời kỳ suy thoái kinh tế dầu hỏa của thành phố Houston. Và các khách sạn địa phương đã có những cái báo cáo về việc rằng là nhiều người đến thuê mướn hơn, và đương nhiên là doanh thu cao hơn thông thường khi mà những cái người này đến ở sau cái cuối tháng 8 và đầu tháng 9 của năm ngoái. 7 tháng sau khi mà cơn bão Harvey đi qua thì có những cái báo cáo nói rằng là những người đang ở tạm tại những cái khách sạn cho thuê thì ngày càng di chuyển về lại nhà sau khi mà cái khu vực nhà ở đã được sửa chữa, hoặc là tìm kiếm những cái khu vực ở khác. Và do đó thì một số nơi cho thuê, những khách sạn cho thuê thì đang trở lại kinh doanh bình thường như trước kia. Một cái ví dụ đó là tại cái khu nhà nghỉ Meda Inn của khu vực South East thành phố của Houston, thì tất cả 32 phòng đã được cho thuê mướn, đa số là cho những cái người dân phải di tản ra khỏi khu vực bị ngập nặng cần phải sửa chữa sau khi cơn bão gây ra. Bây giờ thì cái khu nhà nghỉ ở phía nam Houston này chỉ còn lại 3 phòng dành cho những gia đình bị ảnh hưởng do cơn bão. Thì quản lý của nhà nghỉ Meda Inn nói rằng là nhà nghỉ đã có một vài tháng kinh doanh rất là tốt. Tuy nhiên thì bây giờ nó đã bị chậm lại và gần như là quay trở lại bình thường. Đương nhiên thì mọi người vẫn lựa chọn, họ vẫn có cái sự lựa chọn là muốn quay lại nơi ở của mình trước đây thay vì là ở tại các nhà nghỉ. Jonathan Ardian, 50 tuổi, là một trong những người di tản cuối cùng ra khỏi khu vực của ông tại phía đông nam của thành phố Houston sau khi mà cơn bão Harvey đã đánh vào và gây ra cái tình trạng ngập lụt rất là nặng tại khu vực này. Thì ông là một cư dân đến từ thành phố New Orleans, người cũng đã vượt qua cái cơn bão Katrina năm 2005 và sau đó thì đã quyết định chuyển đến Houston và sau đó thì lại bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey. Thì ông nói rằng là ông đã bị mất tất cả mọi thứ khi mà nước đã tràn ngập vào nơi ở của mình. Những cái thứ duy nhất mà ông có thể mang đi lúc đó chỉ là quần áo. Và ông đã ở tạm tại khu vực Salvation Army, sau đó là đi đến trung tâm hội nghị George Brown Convention Center. Và cuối cùng thì được FEMA giúp đỡ và đưa đến ở tại cái nhà nghỉ Meda Inn này. Và một cho thuê mướn một căn phòng trị giá 60 Mỹ Kim cho mỗi một ngày, trong khi mà đợi chờ FEMA tìm kiếm những cái nơi ở mới. Có khoảng 55.560 những cái người dân tại thành phố Houston và những vùng phụ cận, trong đó đặc biệt rằng là 23.368 người ngay tại thành phố Houston đã có những cái sự giúp đỡ về nhà ở sau khi cơn bão Harvey gây ra. Đó là theo một cái báo cáo của FEMA. Và chương trình của liên bang cũng như tiểu bang dành cho các gia đình buộc phải di tản và ở tạm trong các khách sạn và nhà nghỉ trước khi mà họ có thể tìm ra được cái nơi ở mới cho mình. Sau khi mà cơn bão nó gây ra những thiệt hại nặng nề thì có tới khoảng 11.300 gia đình sử dụng chương trình này. Và vào đầu tuần này thì con số đã giảm xuống rất nhiều. Hiện thì chỉ còn khoảng 2.700 gia đình là đang ở tại những cái khu ở tạm trú tạm thời trong khi đợi chờ những cái nơi ở mới. Thì các gia đình nhận được sự trợ giúp tạm thời thì thường sau một thời gian họ sẽ quay trở về những cái nơi đã bị thiệt hại sau khi mà đã được sửa chữa, hoặc là họ cũng sẽ đi tìm kiếm mua những ngôi nhà khác. Những cái người thuê nhà thì đương nhiên cũng đi tìm kiếm các khu apartment mới với cái giá phải chăng. Thì trước cái cơn bão Harvey gây ra thì giá phòng tại thành phố Houston trung bình là khoảng 106 Mỹ Kim một đêm. Sau Harvey thì cái mức giá đã tăng lên là vào khoảng 125 Mỹ Kim một đêm. Tuy nhiên thì vào đầu năm 2018 thì chỉ còn lại khoảng 110 Mỹ Kim một đêm mà thôi. Và cái sự sụt giảm này xảy ra khi mà FEMA tuyên bố rằng họ ngừng hỗ trợ cho những người dân. Và FEMA cho biết rằng là họ sẽ hoàn toàn không có còn giúp đỡ cho những người di tản cho đến ngày 23 tháng 4, tức là sau ngày này thì sẽ không còn giúp đỡ nữa. Và trước Harvey thì Houston là nơi mà có cái thị trường khách sạn tương đối là yếu so với trên toàn Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì sau những tuần cơn bão thì cái tỷ lệ đã tăng lên là 86%. Quay trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý vị, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến cáo buộc cựu congressman của Hoa Kỳ là ông Steve Stockman. Thì trong ngày hôm qua, một vị trợ lý hàng đầu của cựu dân biểu này đã phải trải qua 6 tiếng đồng hồ trong vai trò là nhân chứng để chỉ chứng cựu quản lý người chủ của mình là ông Steve Stockman với tội danh lừa đảo. Và đã giải thích rằng là ông Dodd đã từng được ông Stockman hướng dẫn để làm cách nào nhận được những cái sự đóng góp lớn nhất từ những người quyên tặng tiền rất là giàu có, và đồng thời giúp chuyển tiền vào những cái tài khoản của ông Stockman một cách rất tinh vi. Ông Stockman, 61 tuổi, là một thành viên dân biểu đảng Cộng Hòa tại khu vực Clear Lake, người đã đảm nhiệm 2 nhiệm kỳ không có liên tục tại Hạ viện Hoa Kỳ, đang bị xét xử về những cáo buộc từ năm 2010 đến 2014, đã biển thủ 1.25 triệu Mỹ Kim trong các khoản quyên góp với mục đích là trả những sử dụng số tiền đó để trả cho các chi phí cá nhân và cho chi phí trong chiến dịch tranh cử. Ông Dodd và ông Jason Posey, cũng là một cựu trợ lý khác của ông dân biểu Stockman này, đã có tên trong bản cáo trạng với 28 các cáo buộc khác nhau, và hai người này đã nhận tội vì đã lên kế hoạch này. Các luật sư bào chữa cho ông Stockman nói rằng các giao dịch của thân chủ của mình thì khá là lộn xộn, nhưng chắc chắn nó không vi phạm pháp luật. Ông Stockman là một thành viên đảng Tea Party, đã rời khỏi vị trí của mình vào năm 2014 để khởi động cho một chiến dịch tranh cử với Thượng nghị sĩ John Cornyn của đảng Cộng Hòa. Nhưng mà ông đã thua trong cuộc chạy đua năm đó. Và sau đó thì ông cho rằng là ông số tiền của mình, tất cả tài sản của mình đã đổ vào cuộc chạy đua, nên vì thế đã coi như là khánh kiệt. Ba luật sư của ông này đã nói rằng là số tiền mà ông này sử dụng để mà thuê mướn luật sư, bởi vì ông cho rằng ông hết tiền, không có tiền nữa. Ông phải nhờ một người bạn để mà giúp cho có tiền để thuê mướn luật sư tranh tụng trong lần này. Trở lại với vị trợ lý Dodd thì ông này ông nói rằng là ông đã thừa nhận tội lừa đảo cũng như rằng là gian lận những cái thư tín và những đóng góp về vấn đề bầu cử bất hợp pháp, và cũng như rằng là khai gian đối với Ủy ban Bầu cử Liên bang. Ông nói rằng là ông đã đứng ra chỉ chứng ông Stockman trong một phiên tòa với hy vọng sẽ được hưởng khoan hồng. Và ông nói với bồi thẩm đoàn rằng là vai trò của mình trong chiến dịch tranh cử của ông Stockman là giúp thiết lập các cuộc họp với một số nhà tài trợ lớn nhất. Trong thời gian này, chính ông Dodd cũng thường hay mắc nợ và phải sống tại một tiệm sửa xe ở Webster. Và chính tiệm sửa xe này được dùng làm trụ sở chiến dịch của ông Stockman. Và ông cũng đã khai chứng về một loạt các khoản đóng góp, các khoản chuyển tiền cũng như những chuyến đi kéo dài trên toàn cầu mà ông được ông Stockman yêu cầu phải thực hiện. Hai nhà tài trợ khá lớn đã viết những cái tấm check cho ông Stockman, bao gồm người giàu nhất là ông Richard Ulland, là một chuyên gia về vận chuyển hàng hóa từ khu vực Chicago, người đã viết một cái tấm check 800.000 Mỹ Kim cho ông Stockman. Và đồng thời một người khác là ông Stanford Rothschild Jr., là một nhà quản lý tiền bạc ở Baltimore, đã qua đời vào năm 2017. Thì ông Rothschild này đã viết một cái tấm check là 450.000 Mỹ Kim. Và các công tố viên nói rằng những cái khoản đóng góp cho tổ chức của do ông Stockman kiểm soát, trong đó không đủ điều kiện được chấp nhận là phi lợi nhuận, bất chấp những lời hứa của ông Stockman đối với những nhà quyên tiền. Và theo như người chỉ chứng cho biết rằng là ông Dodd, là ông khai rằng là ông đã sắp xếp các cuộc họp với nhà tài trợ, đi tham dự các cuộc họp với ông Stockman và cũng thu thập các khoản tiền này. Và ông làm chứng rằng ông Stockman đã bảo đảm với nhà tài trợ Ulen rằng đóng góp của ông này sẽ được hướng tới nhằm xây dựng thành cái lấy quỹ để mà giúp đào tạo cũng như rằng là hỗ trợ cho những nhà bảo thủ trẻ tuổi. Tương tự như vậy, ông cũng hứa với ông Rothschild những cái điều tương tự nhưng mà không có làm. Và tiền này thì để sử dụng trả, bởi vì ngay khi mà cái tấm check của hai nhà tài trợ này được deposit vô đó, thì ngay lập tức ông Stockman đã dùng để trả hết những cái khoản nợ tiền credit card của mình. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị tín giả, công ty gas năng lượng Atmos Energy chưa bao giờ sửa chữa về những cái lỗ bị rỉ gây nguy hiểm trong cái hệ thống ống ga của họ trước cái vụ nổ vào tháng 2 vừa qua, gây thiệt mạng cho một bé gái thành phố Dallas 12 tuổi. Gia đình của bé gái đã tố cáo như vậy trong một cái vụ kiện được nộp vào hôm thứ Năm vừa qua. Gia đình của Linda Roger đã kiện tại tòa án Dallas vào ngày hôm qua để đòi bồi thường 1 triệu Mỹ Kim tiền thiệt hại vì cho rằng công ty này đã cẩu thả. Asmod đã nhiều lần cho biết là bởi vì mưa quá nặng hột trong tháng 2 và cái khu vực đất này nó bị trùi cho nên đã gây ra cái thiên tai trên. Và các giám đốc cũng nói rằng là cái chuyện này xảy ra quá nhanh chóng và không có thể nào giải thích được. Các vị luật sư của gia đình Roger tranh luận là cái sự thất bại của Asmod đã không có chịu bảo trì cho các đường ống hơi đốt của họ theo đúng luật pháp của chính phủ liên bang và tiểu bang, cho nên dẫn đến cái chết của bé gái và gây trọng thương cho các thành viên trong gia đình của bé cũng như là những người hàng xóm. Vụ kiện này tố cáo rằng là cái hệ thống ống hơi đốt của công ty trong cái cộng đồng của các nạn nhân là rất cũ kỹ, sử dụng bằng các loại ống bằng thép cũng như là xi bằng thép và bằng nhựa. Bà bé Linda đã thiệt mạng ngay trên vòng tay của cha mẹ. Trong cái vụ kiện này cho biết là người anh của bé cũng như là bà ngoại cũng bị trọng thương nặng trong cái vụ nổ trên. Vào buổi sáng mà bé bị chết thì bé đang chuẩn bị để mà thi cheerleader tại nhà trường. Công ty Atmos cũng đã xác định là có một vài chỗ bị hở ngay trong cái khu phố Midway Rolling vào đầu ngày 1 tháng Giêng và cũng đã xin giấy phép để sửa chữa trong cái tháng đó công ty. Tuy nhiên thì công ty này chưa bao giờ sửa chữa những cái chỗ hở đó. Đó là theo những cái tố cáo của cái vụ án này cho biết như vậy. Và cái hậu quả là hơi đốt tiếp tục rỉ ra trong cái khu phố này và dẫn đến hàng loạt những cái vụ nổ trong 3 ngày và của những cái căn nhà cùng chung cái đường hẻm phía sau. Bà mẹ của Linda thì bà cho biết bà đã ngửi thấy mùi gas và đã báo cho công ty Atmos. Sau 2 vụ nổ thì Atmos đã không có làm gì cả, cũng như là chẳng có dẫn người đến kiểm tra hoặc là điều tra xem sự việc nó như thế nào. Đó là vụ kiện tố cáo như vậy. Các vị giám đốc của Atmos cho các báo chí biết trong tuần vừa qua là chính công ty của họ đã nhanh chóng đáp ứng để mà sửa chữa những cái vụ hở nguy hiểm đó và cũng đã sửa chữa trong cái khu vực Midway Hollow trước cái vụ nổ xảy ra tại nhà của gia đình ông bà Roger. Các nhân viên kiểm tra cũng đã xác định là có ít nhất 28 cái lỗ rỉ hơi đốt chỉ vài ngày trước khi mà cái vụ bé Linda đã bị thiệt mạng trong những cái vụ nổ tại khu phố này. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 30 tháng 3 năm 2018, nhằm vào ngày 14 tháng 2 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9:30 là phần kinh tế và thị trường, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, tiếp theo là bình luận. 2 giờ là chương trình Gala Sale, 3 giờ là chiếc xe vào bạn và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6 tuần thánh, học sinh được nghỉ và đường xá thì rất là tốt, không có gì trở ngại. Thỉnh thoảng thì cũng có một vài chỗ có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ cao điểm. Riêng về phần dự báo thời tiết thì ngày hôm nay trời rất là đẹp, ngày mai và ngày mốt cũng vậy. Chỉ riêng có ngày lễ phục sinh, tức là ngày Chủ nhật, có thể là chiều chiều chúng ta thỉnh thoảng có những cơn mưa. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thông tin thương mại. Sài Gòn.